Chúng ta cảm ơn lời Chúa được tuyên rao cho chúng ta. Chúng ta tới phần bài học Chúa ban cho chẳng đổi dời. Chúng ta thấy nguyên cả một sự yên ủi rất lớn đến từ phần Kinh Thánh này. Đó là sự ban cho của Chúa, ân điển của Chúa dành cho chúng ta, cũng như dành cho dân Israel, dành cho tất cả những người được cứu. Chẳng bao giờ đổi dời, chẳng bao giờ thay đổi. Và chúng ta đến phần Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ cứu rỗi dân của Ngài. Và chúng ta vui mừng ở trong sự ban cho của lãnh đạo này. Đây là phần Kinh Thánh, như chúng ta nói, phần Kinh Thánh khó từ đoạn số 9 tới đoạn số 11. Chúng ta sắp sửa cũng gần xong. Nhưng mà chúng ta đến với một sự hy vọng rất lớn, đó là câu tuyên bố là dân Israel sẽ được cứu và tất cả sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Chúng ta vui mừng trong lễ đàn này. Chúng ta đến để thưa với Chúa, xin Chúa phán dạy cho chúng ta. Là Chúa làm chúng con vui mừng khi nghe lời Chúa nói rằng Chúa ban cho chẳng đổi dời, ân điển của Chúa dành cho chúng con luôn luôn chắc chắn, không bao giờ thay đổi. Chúng con vui mừng trong điều đó, bởi vì tất cả tùy thuộc nơi Chúa, nơi ân sủng kỳ diệu của Ngài. Xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu được chương trình của Chúa, hiểu được cách Chúa làm việc, hiểu giá trị đời sống của chúng con trong lễ đạo rất quan trọng này, để cho chúng con có thể bước đi trong sự đáp ứng với Chúa, phân phục Chúa, hầu việc Chúa, đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Giúp cho chúng con trong khi lắng nghe, giúp cho chúng con trong khi áp dụng, giúp cho chúng con trong khi sống động trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trong tờ giảng bài của chúng ta thì có 3 phần, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học được phần 1 mà thôi. Chúng ta bắt đầu với phần Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ cứu rỗi dân của Ngài. Và đó có 3 cái phần để chúng ta neo tấm lòng của chúng ta xuống. Đó là đầu tiên hơn hết, đó là chương trình toàn trị của Chúa, là Chúa sẽ cứu rỗi dân Israel. Chương trình toàn trị là cứu rỗi dân Israel. Thứ hai, ân điển toàn trị là chẳng đổi dời. Ân điển toàn trị là chẳng đổi dời. Và thứ ba, mục đích toàn trị là ban thương xót. Mục đích toàn trị là ban thương xót. Chúng ta thấy những phần đó trong các phần Kinh Thánh của chúng ta. Đầu tiên, chương trình toàn trị là cứu rỗi dân Israel. Câu số 26, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, cách sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ân điển toàn trị là chẳng đổi dời. Câu số 29, vì các sự ban cho, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Mục đích toàn trị là ban thương xót. Câu số 32, vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bàn nghịch, đạn thương xót hết thảy. Tất cả những điều này là rất là màu nhiệm cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại là sứ đồ Phaolô đang dạy bảo chúng ta, đang đối diện với chúng ta trong cái câu hỏi đó là cái chỗ đứng của dân Israel như thế nào trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Vì câu hỏi rằng nếu mà dân Israel là dân sự của Chúa mà từ khước lẽ đạo tin lành, không tin nhận Đức Giêsu Christ, thì làm sao được? Nếu như vậy thì làm sao biết rằng lẽ đạo tin lành, sứ điệp tin lành là sứ điệp đúng từ nơi Đức Chúa Trời, nếu dân của Chúa không chấp nhận sứ điệp đó? Và thứ hai, nếu mà dân của Chúa không chấp nhận sứ điệp đó mà bị bỏ, thì làm sao có thể nói rằng lời hứa của Chúa còn toàn vẹn, không thay đổi? Và từ trong đoạn số 9, số 10 tới đoạn số 11, sứ đồ Phi-e-rơ giúp chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Đó là lời của Đức Chúa Trời vẫn là lời linh nghiệm toàn vẹn chân thật, vì đã được ban cho dân Israel thật, chứ không phải là dân Israel chỉ sanh ra trong xác thịt mà thôi. Và đây là những người tùy theo lời hứa của Chúa, là sự được Chúa được tuyển chọn trong ân màu nhiệm của Chúa. Và sự tuyển chọn của Chúa là sự tuyển chọn công bình, dựa trên sự thương xót đến từ nơi Chúa, và nơi quyền của Chúa là đấng chọn lựa, và với một mục đích là sự vinh hiển của Chúa. Trong sự chọn lựa đó, Chúa chọn cả người Do Thái lẫn người ngoại bang để tin nơi Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đó là cái tiến trình của lý luận cũng như cái sự trình bày của sứ đồ Phaolô trong đoạn 9, đoạn 10 với đoạn 11. Trong đoạn 11 thì ông nhắc lại là dầu là dân Israel bị từ bỏ vì họ đã chối bỏ Chúa, thì cái sự chối bỏ Chúa đó nó nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa không ngạc nhiên vì sự chối bỏ của họ, và Chúa để họ ra một bên, không không bỏ họ tất cả, nhưng Chúa vẫn giữ một số người còn sót lại để giữ sự liên hệ đối với họ và sẽ cuối cùng cứu rỗi họ. Nhưng mà sự từ khước Chúa của dân Israel là bởi vì sự không tin của họ, đó là cái sự từ khước của chính họ. Họ đã nói là bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ là tin là công bình. Họ đã không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Do vậy thì trong đoạn 11, Chúa vẫn không bỏ dân sự Chúa. Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Được hỏi lại trong câu số 11, tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel rắp chân giường ấy hoặc cho tái xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Cho nên ở đây thiết lập rằng dẫu trong cái sự sai trật của dân sự Chúa, sự chối từ của dân sự Chúa, tức là dân Do Thái, sự cứng lòng của dân sự Chúa từ bỏ Chúa Giêsu, không chấp nhận Chúa là Đấng Mêsi, không chấp nhận sự cứu rỗi ban cho từ nơi Chúa, thì Đức Chúa Trời vẫn làm việc ở trong cái sự cứng lòng của dân sự Chúa, trong sự từ khước của dân sự Chúa, để làm ra một chương trình cứu rỗi cho dân ngoại qua sự từ khước của dân Israel, đồng thời qua sự cứu rỗi của dân ngoại trở lại để cứu dân Israel và đem họ trở lại với Chúa. Và trong sự cứu rỗi của dân ngoại và dân Israel thì đem phước hạnh cho cả toàn thế giới qua nước của Chúa, là nước mà Chúa sẽ thiết lập đời đời. Và đó là cái chương trình cứu rỗi mà Chúa đang thiết lập và đang thực hành. Thì bắt đầu với chỗ là ân sủng của Chúa không bỏ dân sự Chúa, nhưng mà dùng họ để đem phước lành lại cho tất cả toàn thế giới. Thì trong câu số 11, câu số 15, sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa dùng cái sự thất bại của dân sự Chúa đem lại phước hạnh cho tất cả thế gian. Tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho tái xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đến cho dân ngoại hầu cho để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thành vườn của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại, bấy lâu nay tôi làm sứ đồ dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi, để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Ở đây sứ đồ Phaolô nói là nếu mà Chúa có thể dùng tội lỗi của dân sự Chúa để làm giàu cho thế gian, có thể dùng cái sự kém sức của họ để ban phước lành cho tất cả thế giới, khi mà sự dứt bỏ họ ra thì làm sự hòa thuận cứu rỗi cho thiên hạ, thì huống chi là khi họ trở lại trong ân điển Chúa, huống chi là khi họ được cứu toàn vẹn trong chương trình của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta sẽ thấy quyền năng của ân điển Chúa. Đó là quyền năng của ân điển Chúa, dùng sự thất bại của dân sự Chúa, tội lỗi của dân sự Chúa để đem sự cứu rỗi cho dân ngoại. Và trong sự cứu rỗi của dân ngoại là trở lại để cứu họ. Và khi mà đã cứu họ rồi thì cái sự cứu rỗi của dân Israel đem đến sự thiết lập nước Chúa trên đất, cả một cái sự phước hạnh rất lớn lao, vượt khỏi quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà trong phần áp dụng của chúng ta để mà nối kết với bài ôn này, thì chúng ta cũng nhớ rằng ân điển của Chúa vẫn dồi dào trong đời sống của chúng ta, ngay trong sự thất bại của chính mình, sự tội lỗi, sự vấp ngã của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể nghỉ yên ở nơi đó, bởi vì câu hỏi rằng huống chi là nếu mà ân điển đang làm việc trong đời sống chúng ta với tất cả những sự thất bại đó, thì huống chi nếu chúng ta dâng trọn đời sống của chúng ta cho Chúa, huống chi nếu chúng ta bước đi trong sự vâng phục Chúa, huống chi nếu chúng ta trung thành tất cả với Chúa, thì đời sống của chúng ta được Chúa dùng biết là dường nào. Cái ảnh hưởng của tin lành sẽ được lớn rộng biết bao nhiêu nếu mà chúng ta đứng trong chương trình của Chúa để cho ân điển của Chúa toàn vẹn sử dụng đời sống của mọi người chúng ta. Cho nên trong trong phần chúng ta chỉ nhớ lại là khi Chúa ban ân điển để bao phủ lấy tội lỗi của chúng ta, sử dụng ngay cả sự thất bại của chúng ta, thì chúng ta nhớ rằng đó là sự bày tỏ của ân điển. Nhưng mà sự bày tỏ đó huống chi nhiều hơn, gấp trăm ngàn lần hơn nếu mà chúng ta giao phó đời sống của mình trọn vẹn cho Chúa. Cho nên đó có một cái sự quyết định nơi mỗi mỗi đời sống của mình, không phải chỉ là vui mừng trong trong ân điển Chúa sử dụng và tha thứ và làm trọn mục đích của Chúa trong sự thất bại của mình, nhưng nhớ rằng có một cái sự tăng bội càng thêm nếu chúng ta giao phó đời sống mình trọn vẹn cho Chúa. Nhưng trong sự hiểu biết đó thì sứ đồ Phaolô đưa ra một lời ngâm đe, bởi vì một lời báo nguy hay là một lời cảnh cáo, bởi vì ông sợ rằng, ông hiểu rằng cái bản chất của con người là hay ỷ lại trên ân điển Chúa. Cho nên trong câu số 16 ông nói về một vấn đề là chúng ta phải cẩn thận, chớ có ỷ y trên ân điển, dầu chúng ta biết rằng ân điển Chúa làm việc với mục đích đời đời của Chúa, không tùy thuộc nơi chúng ta, không nương dựa nơi chúng ta, không có phần nào mà chúng ta dựa vào trong đó, hoàn toàn từ nơi Chúa mà thôi. Chúng ta phải hiểu là đây là cái sự làm việc của ân điển Chúa, của một Đức Chúa Trời toàn vẹn, một Đức Chúa Trời thánh khiết. Cho nên ông nói rằng nếu trái đồng mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, người ta và ngươi vốn cây olive hoang được thắp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu các ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải các ngươi chịu đựng cái rễ, bằng là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh bị cắt đi để ta được thắp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đã được cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Là lời răng báo rằng chúng ta phải cẩn thận coi chừng về cái thái độ y trong ân điển Chúa. Ông nhắc lại đó là với cái định ý của Chúa từ lúc đầu tiên là Chúa muốn chọn riêng cho Chúa một dân sự, một nhóm người tin Chúa, giao phó trọn thành cho Chúa, giống như là trái đầu mùa được dâng cho Chúa, giống như là cái rễ là thánh, thì Chúa muốn tất cả, trọn tất cả cuộc đời, trọn tất cả các nhánh rễ, tất cả đều thuộc về Chúa và đúng theo mục đích của Ngài. Cho nên dầu là trong ân điển của Chúa là khi có sự hư hoại của nhánh, có những nhánh bị cắt đi, có những cây olive được hoang được tháp vào, thì đó là cái công việc của ân điển Chúa. Nhưng mà cái mục đích của Chúa vẫn là cái sự biệt riêng của những người thuộc về Chúa, những người được Chúa cứu cho mục đích đời đời của mục đích đời đời của Chúa. Và vì thế chúng ta phải cẩn thận, bởi vì điều mà Chúa thi hành trong sự phán xét của Chúa, sự kỷ luật của Chúa đối với dân Do Thái, cũng là điều mà Chúa sẽ làm cho tất cả mọi người trong hội thánh, cũng như trong sự liên hệ đối với Chúa. Ông nói rằng nếu ngươi khoe mình thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Ví bằng một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn cây olive hoang được thắp vào chỗ nhánh ấy để có phần nhựa và rễ của cây olive. Ông nói là hiểu rằng có những nhánh đã bị cắt đi bởi vì sự vi phạm chẳng tin, thì khi chúng ta được ráp vào trong cái rễ đó thì phải cẩn thận tiếp tục bước đi trong đức tin, bước đi trong trong cái chỗ nhận biết rằng đây là ân sủng Chúa, chứ không phải là một cái quyền lợi gì từ nơi mình, hay là một cái gì mà mình xứng đáng tự nhiên, và biết rằng đây có một cái nguồn gốc mà từ nơi đó Chúa ban phước hạnh cho, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ bằng là cái rễ chịu đựng ngươi. Có những cái phần mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có phước từ nơi Chúa, bởi vì Chúa thương, bởi vì Chúa ban phước lành, bởi vì Chúa ban ân điển. Nhưng mà Chúa nói có một cái nguồn gốc, có một cái chỗ nối kết trong cái chương trình của Chúa, trong cái cộng đồng mà Chúa đã thiết lập. đối với dân Do Thái là cái rễ rồi ra từ cái giao ước của Chúa đối với các tổ phụ, đối với hội thánh thì được ráp vào ở trong cái rễ phước hạnh của giao ước của Chúa đối với dân sự của Chúa. Thì đối với chúng ta là cá nhân những người tin Chúa thì có phần áp dụng của chúng ta là chúng ta không thể nào cứ nghĩ rằng mình một riêng một mình cứ sống độc lập mà có thể đứng trong chỗ phước hạnh của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng có rễ, có sự nối kết, có chỗ tháp vào. Chúng ta ở trong cộng đồng của hội thánh thì phải nhớ rằng vì chúng ta có sự nối kết ở trong hội thánh, vì chúng ta thuộc về cái cộng đồng của dân Chúa, cho nên đây là chỗ phước hạnh mà Chúa sử dụng để mà đụng tới cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta muốn sống sao sống, muốn nối kết vào thánh thế nào thì nối kết, muốn đứt ra khỏi rễ thì đứt, muốn không dính vào thân Chúa như thế nào thì đều là được ân điển Chúa bảo hộ. Phần áp dụng của chúng ta thì hiểu rằng nó không phải như vậy. Chúng ta phải nhớ rằng chẳng phải các ngươi chịu đựng cái rễ bằng là cái rễ chịu đựng ngươi. Chúa tiếp tục ban phước lành trong đời sống của hội thánh Chúa, bởi vì hội thánh Chúa được nối kết với một cái chương trình từ nơi cái rễ của giao ước của Chúa ban phước lành từ trong lời hứa của Chúa đối với Abraham. Thì chúng ta là những người tin Chúa trong hội thánh thì cũng được phước lành trong phần áp dụng này, đó là chúng ta tiếp tục nối kết với hội thánh, được đứng vào trong cái chỗ cái nguồn cái rễ mà từ nơi đó phước hạnh của Chúa và ân điển Chúa ban cho. Kẻo chừng chúng ta cẩn thận rằng mình ỷ y rằng Chúa sẽ ban phước lành dầu ở trong hội thánh hay không hội thánh, dầu có dính líu trong sự thông công với anh em hay không, có đứng trong chỗ nối kết với phước hạnh hay không, thì nói rằng phải các nhánh đó đầy bị cắt đi vì cớ chẳng tin, ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo hãy sợ hãi. Khi chúng ta đứng trong cái chỗ phước hạnh của Chúa là bởi vì chúng ta nối kết với Chúa bởi đức tin, và chúng ta nhớ lại rằng có như dân Do Thái bị cắt đi vì không tin, thì khi chúng ta không tin thì chúng ta cũng sẽ đứng vào trong cái chỗ rất nguy hiểm, đó là vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc các ngươi nữa. Nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình đặc biệt vì lý do nào đó Chúa sẽ tiếc mình, Chúa sẽ nương tay đối với mình thì hãy cẩn thận. Sư đồ Phaolô nói nếu mà Chúa chẳng tiếc nhánh nguyên, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta thấy rằng khi dân sự của Chúa phản bội Chúa, không tin Chúa thì Chúa cắt họ ra, cắt họ đi, để họ qua một bên, không sử dụng họ nữa. Dầu rằng ơn thương xót của Chúa vẫn tiếp tục với họ, vẫn giữ lời giao ước với họ, Chúa vẫn giữ một số còn sót lại để họ không bị hoàn toàn hư mất, và Chúa sẽ cứu họ lại trong chương trình của Chúa. Nhưng mà Chúa đã chẳng tiếc nhánh nguyên, Ngài cũng đã cắt họ ra. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta đứng ở ngoài cái chương trình phước hạnh của Chúa, đứng ra ngoài cái sự nối kết với gốc rễ của phước hạnh của Chúa là hội thánh Chúa, là lời Chúa, thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Chúa có thể tiếc chúng ta mà cứ tiếp tục ban phước hạnh cho chúng ta trong khi chúng ta đi sai trật. Và ông tới một cái chỗ nhấn mạnh, đó là ông nói trong câu số 22, vậy hãy xem sự nhân từ và nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ ngã xuống, còn sự nhân từ đối với người miễn là cái người cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng người cũng sẽ bị chặt. Học về lịch sử của ân sủng Chúa thì hiểu là có hai phương diện, hay là hai cái khía cạnh của sự mặc khải về Chúa. Chúa hoàn toàn là Đức Chúa Trời của ân sủng, nhưng Chúa cũng là hoàn toàn là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết, có sự nhân từ và có sự nghiêm nhặt. Ở đây sự nghiêm nhặt là cái sự dứt khoát của Chúa. Chúa sẽ quyết định cách dứt khoát đối với tội lỗi, Chúa sẽ dứt khoát đối với những sự không tin, và cần hiểu Chúa trong hai vấn đề đó. Cho nên khi chúng ta học qua những cái phần kinh thánh này thì có những bài học hết sức là căn bản đối với lại đời sống theo Chúa của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta đối diện với sự nhân từ của Chúa thường xuyên hàng ngày, chúng ta vui mừng trong điều đó. Nhưng mà chúng ta ở đây thì nói rằng hãy sợ hãi, hãy nhớ rằng trong Chúa có sự nghiêm nhặt, Chúa có sự dứt khoát đối với những người ngã xuống, tức là những người đã không tin. Và Chúa sẽ tiếp tục ban sự nhân từ, nếu ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Nghĩa là đừng có ý trên ân sủng Chúa, nhớ rằng Chúa là đấng thương xót, nhưng mà Chúa cũng là đấng thánh khiết, và Chúa rất dứt khoát với vấn đề tội lỗi. Dầu rằng chương trình của Chúa không bao giờ bị sai trật bởi vì sự thất bại của chúng ta, nhưng mà không vì đó mà Chúa không cắt chúng ta ra, không vì đó mà Chúa không kỷ luật chúng ta. Dầu rằng cuối cùng Chúa sẽ làm thành cái chương trình mà Chúa đã định cho mỗi người của chúng ta. Nhưng mà ở đây thì thấy có một cái sự trông cậy ở đây, nói rằng về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Ở đây nói về chương trình của Chúa sẽ tháp dân Do Thái trở lại trong cái nguồn phước hạnh. Đó là trong cái chỗ mà gãy đổ của họ thì Chúa vẫn có cái chương trình để cứu họ, như là lời của Chúa trong giao ước của Chúa đã thiết lập. Chúa không bỏ họ vì Chúa sẽ đem họ trở lại. Và nếu không ghi mài trong sự chẳng tin, nghĩa là nếu họ không tiếp tục trong sự chẳng tin, nhưng mà chính Chúa sẽ làm cho họ ra khỏi sự chẳng tin, chính Chúa sẽ cứu họ ra khỏi cái tâm lòng chai lì trong sự không tin, và đem họ vào cái chỗ để được tháp vào ở trong cái chỗ phước hạnh đó. Và ở đây nói rằng vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào, Chúa có quyền tháp họ vào, Chúa có thể tháp họ vào, Chúa có chương trình để đem dân Israel trở lại, và Chúa có cái quyền để làm chuyện đó. Và Chúa làm một chuyện đó một cách dễ dàng. Tại vì ở đây ông nói trong câu số 24 rằng nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, nghĩa là nếu mà Chúa làm một điều với hội thánh, đó là đem người ngoài tháp vào trong cái nguồn phước hạnh của giao ước của Chúa đối với lời hứa của Chúa đối với dân sự của Chúa từ lúc đầu, thì huống chi là những người là dân sự Chúa đã bị cắt đi, thì bây giờ đem vào cái nhánh nguyên được tháp vào chính cây olive của mình thì chuyện rất là dễ dàng. Đó là chuyện Chúa chắc chắn sẽ làm được, và Chúa sẽ thi hành. Ở đây nhắc lại là ân sủng của Chúa sẽ làm cái công việc cuối cùng của Chúa, đó là Chúa sẽ thành đạt cho dân sự Chúa, sẽ tháp họ trở lại trong nguồn phước hạnh. Dầu là họ đang ghi mài ở trong sự chẳng tin, nhưng Chúa sẽ sửa tấm lòng của họ. Và đây là cái phần mà sư đồ Phaolô dẫn tới điều bài học hôm nay, đó là Chúa ban cho những điều mà Chúa chẳng đổi dời, Chúa sẽ không thay đổi điều mà Chúa muốn ban cho. Vì thế ông nói trong câu số 25, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chấp rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô tới một cái kết luận, hay là tới một cái cao điểm mà ông đã nhắm vào nguyên cả ba đoạn kinh thánh, từ đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11, nói về sự cứu rỗi của dân Israel. Cho nên đây là một cái phần mà ông viết với tất cả sự vui mừng. Chúng ta nhớ rằng trong đoạn số 9 thì ông đã hết sức là nặng lòng, đau lòng về sự hư mất của dân Israel. Ông nói là phải nếu mà được thì chính ông cũng có thể là tự bị dứt bỏ, như là lìa khỏi đấng Christ. Ông nói bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel. Ông mong là làm thế nào để họ được cứu, và nếu ông có thể hy sinh để họ được cứu thì ông cũng bằng lòng như vậy. Ông rất nặng lòng đối với họ. Rồi trong đoạn 10 ông cũng nói tới là cái sự nặng lòng của ông cho sự cứu rỗi của dân Israel. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Ông rất là nặng lòng về điều đó. Và bây giờ ông tới một cái chỗ là sau khi đã đi qua cái tiến trình trình bày về cái chương trình cứu rỗi của Chúa, sự bày tỏ của ân sủng Chúa, sự chọn lựa của quyền thể trị của Chúa, thì ông tới một cái chỗ ông có thể tuyên bố rằng cả dân Israel sẽ được cứu. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều rất là vui mừng đối với ông. Có lẽ ông viết với những chữ lớn, với cái chữ gạch dưới, những chữ nhấn mạnh ở đây để cho thấy một cái cao điểm của sự mặc khải của Chúa và cái sự vui mừng cá nhân của chính ông. Nhưng mà ông bắt đầu với một cái câu, ông nói rằng: hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. Anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Có một cái sự mầu nhiệm mà chúng ta phải biết, bởi vì nếu chúng ta không biết thì nó có một cái ảnh hưởng rất là sâu đậm trong cái cách chúng ta sống, trong cái thái độ của chúng ta đối với Chúa và đối với ân sủng Chúa, trong sự liên hệ của chúng ta trong ân điển của Chúa. Ông dùng cái chữ là sự mầu nhiệm. Khi chúng ta nói về sự mầu nhiệm thì chúng ta thường nói về một cái điều giấu kín không biết. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh, cái sự mầu nhiệm là điều trước đó không bày tỏ nhưng bây giờ đã được bày tỏ. Khi mà nói về sự mầu nhiệm, tức là nói về cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, chứ không phải là sự mầu nhiệm là sự giấu kín để mà không biết. Cho nên khi mà chúng ta nói lời Chúa là mầu nhiệm, tức là lời Chúa được bày tỏ cách rõ ràng, chứ không phải là lời Chúa được bày tỏ cách kín giấu. Và ông nói rằng đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta biết, và nó có ảnh hưởng trong đời sống theo Chúa của chúng ta rất nhiều. Có một cái định nghĩa của cái chữ mầu nhiệm này thì ở trong đoạn 16 cuối sách, câu số 25 tới 26, thì ở đây chúng ta đọc để hiểu về vấn đề cái chữ mầu nhiệm này. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Rất là rõ ràng một cái định nghĩa về sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm là gì? Là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nghĩa là sự mầu nhiệm, lẽ mầu nhiệm là điều mà Chúa bày tỏ ra trong lời của Chúa để dẫn chúng ta tới một cái căn bản của đức tin. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, tôi không muốn anh em không quan tâm tới, tôi không muốn anh em lơ là với một cái sự mà Chúa đã bày tỏ ra, vì điều này nó ảnh hưởng tới đời sống thuộc linh của anh em. Và ở đây ông nói rằng nếu mà chúng ta không biết về cái lẽ mầu nhiệm này thì chúng ta sẽ trở thành khoe mình khôn ngoan chăng. Cái chữ khoe mình khôn ngoan nghĩa là cái chữ gọi là lên mình tưởng bở đó. nghĩa là mình có tư tưởng cao quá lẽ về chính của mình, trong sự hiểu biết của mình, hay là có cái sự ỷ lại về ân điển Chúa, có cái chỗ sai trật trong cái sự hiểu biết, trong sự liên hệ. Thành thử ở đây cho chúng ta biết rằng nếu có những điều mà Đức Chúa Trời mặc khải trong lời của Chúa mà chúng ta không biết thì nó ảnh hưởng sâu đậm đến cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta thường có cái sự hiểu biết sai trật về Chúa, hiểu biết sai trật về phương cách Chúa làm việc, hiểu biết sai trật về ân điển Chúa. Cho nên ông nói rằng: tôi không muốn anh em không biết điều này, hay là không nhận biết điều này, bởi vì nếu anh em không biết thì anh em sẽ khoe mình cái khôn ngoan, có tư tưởng sai trật về chính mình, tư tưởng sai trật về Chúa, tư tưởng sai trật về công việc Chúa làm. Thì chúng ta hỏi rằng tại sao cái vấn đề phải hiểu biết về dân Israel, phải hiểu biết về chương trình của Chúa trong sự cứu rỗi, nó ảnh hưởng tới cái thái độ của chúng ta của chúng ta đối với Chúa. Thì nếu mà chúng ta để ý tới cái phương cách suy nghĩ mà chúng ta thấy thường tình về ân điển Chúa, thì chúng ta nói sao? Chúng ta thường nghe là Chúa yêu bạn, Chúa quý bạn. Nếu bạn là người duy nhất trên thế giới này, Chúa cũng sẽ chết vì bạn. Có người thì nói cái câu rằng Chúa không muốn thiên đàng không có bạn. Chúa cần bạn, là những cái câu mà nói là God needs you, God loves you, God cannot live in heaven without you. Tất cả những điều đó là cái phần khoe mình khôn ngoan, tư tưởng cao quá lẻ đó. Nghĩa là nghĩ rằng mình là trọng tâm của ân sủng Chúa, và mình là cái sự đeo đuổi của Chúa đối với chính mình để được phước hạnh từ ở trong Chúa. Nhưng mà khi chúng ta không biết về cái phương cách của Chúa thực hiện ân điển của Chúa thì chúng ta rất sai trật ở trong sự suy nghĩ này. Sư Phaolô nói các anh em cần biết cái sự mặc khải của Chúa trong chương trình cứu rỗi trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Cái sự mặc khải cái là điều gì? Sự mạo nhiệm là cái chi tiết được bày tỏ ra trong đoạn trong câu 25. Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoài lập vào được đầy đủ. Đó là phần đầu tiên. Một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoài được nhập vào đầy đủ. Và phần số 2, vậy thì cả dân Israel được cứu. Ông nói có một cái chương trình mà Chúa đã bày tỏ sự mầu nhiệm, bày tỏ cái sự mặc khải của Chúa. Đó là dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoài nhập vào được đầy đủ và dân Israel sẽ được cứu. Thì nó có hai phần ở đây. Phần đầu tiên đó là sự cứng lòng một phần của dân Israel cho tới chừng số dân ngoài được nhập vào đầy đủ. Phần số 2 đó là dân Israel sẽ được cứu. Chúng ta muốn suy nghĩ tới phần đầu tiên trước hết. Đó là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng. Cái sự cứng lòng đây thì chúng ta nhớ rằng đây là cái thái độ chống nghịch lại Chúa, và Chúa để chúng ta đi trong cái sự chống nghịch đó cho đến cái kết quả của cái sự chọn lựa của sự chọn lựa của chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta chọn lựa để chống nghịch lại Chúa, cứ khư khư chống nghịch lại Chúa, không nghe lời Chúa, không đáp ứng lại với sự răn dạy của Chúa, thì tới mức Chúa để cho chúng ta cứ tự do đi trên con đường của sự chọn lựa đó. Ở trong Roma đoạn 1 thì nói là Chúa phú họ cho con đường tội lỗi của họ, cho sự chọn lựa của tấm lòng của họ. Thì ở đây dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, đã bị làm cho cứng lòng bởi vì họ đã chọn lựa con đường chống nghịch lại Chúa Giêsu, không chấp nhận Chúa Giêsu. Nhưng ở đây nó là chỉ một phần dân Israel thôi, nghĩa là đại đa số nhưng mà không phải là tất cả, bởi vì chúng ta nhớ lại là Chúa luôn luôn có một nhóm người còn sót lại Chúa giữ trong đức tin để làm toàn vẹn cái lời hứa của sự giao ước của Chúa đối với dân sự của Chúa, không hề bỏ họ và không dứt họ khỏi cái nguồn phước hạnh một cách toàn vẹn. Nhưng mà ở đây thì nói là có một cái thời điểm của cái sự cứng lòng này. Cái sự cứng lòng này là một cái sự cứng lòng tạm thời và ngắn hạn. Nó có một cái giới hạn của số ngày, và nó có một cái ranh giới, có một cái chỗ mà sẽ ngừng lại. Đó là cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Ở đây chúng ta muốn suy nghĩ tới một tí xíu về cái thời điểm của dân ngoại này và cái số dân ngoại nhập vào được đầy đủ là như thế nào. Cho đến chừng, tức là có một cái thời gian nó giới hạn là cái sự sa ngã hay là sự cứng lòng của dân Israel nó tới một cái thời điểm đó thì nó sẽ phải được thay đổi. Tức là tới cái thời gian mà số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ. Có một cái số của dân ngoại được nhập vào, nghĩa là sao? Cái sự là cho đến khi là có một cái thời gian tới một cái mức độ và có một cái số lượng mà Chúa nói là cái số của dân ngoại này được nhập vào cho đầy đủ. Cái chữ nhập vào này là cái chữ come in hay là cái chữ đi vào hay là Đây là chữ cũng thường thường xuyên để được dùng ở trong trong Kinh Thánh, nói về cái sự bước vào nước 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 Đức Chúa Trời, hay là đi vào trong cái cửa, đi vào trong cửa hẹp, hay chữ mà nói là được bước vào trong trong nước Chúa. Chính Chúa dùng điều này trong sách Matthew rất nhiều, Matthew đoạn 5 câu 20, Mark đoạn 9, Luca đoạn 13, Giăng đoạn 3, nói về đây là một cái chữ dùng thường thường xuyên của những người được bước vào trong nước Chúa, hay là được nhập vào trong nước Chúa, hay là nói nôm na là đây là những người được cứu rỗi. Tức là sự cứng lòng của dân Israel sẽ tới một cái thời gian mà cái số người người ngoại được cứu rỗi, hoàn toàn được cứu, nghĩa là tới một cái số, tới một cái chỗ mà những người mà Chúa đã định để cứu, mà Chúa cứu tới người cuối cùng rồi, thì sự cứng lòng của dân Israel sẽ được chấm dứt, và cả dân Israel sẽ được cứu. Như vậy thì trong thời gian hiện tại có một cái tiến trình mà Chúa đang thu thập những người trong dân ngoại, nghĩa là trong những người không phải là dân Israel, nghĩa là trong những người thuộc về được cứu vào trong hội thánh. Chúa đang 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 đi thâu thập những người đó vào trong hội thánh, và khi Chúa thâu thâu thập đủ số người rồi, tới cái người cuối cùng rồi, thì cái chương trình cho dân ngoại được trọn vẹn, được đầy đủ, thì sau đó Chúa sẽ trở lại để mà làm cái chương trình cứu rỗi đối với dân Israel, thì họ sẽ được cứu. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái chương trình hết sức là rõ ràng, và trong khi dân Israel cứng lòng chống chống bỏ Chúa, thì Chúa đã nói là Chúa sẽ dùng ngay cái sự tội lỗi của họ để mà cứu dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ, rồi nói đây là chỗ mà họ làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ làm giàu cho dân ngoại. Nghĩa là Chúa dùng cái sự sai trật, gãy đổ tội lỗi của dân Israel để mở ra một cái chương trình cứu rỗi dân ngoại, một cái chương trình của hội thánh Chúa, và có một cái thời điểm là sẽ có tất cả những người mà Chúa muốn cứu sẽ được cứu, và sau khi Chúa thu thập tất cả những người đã được cứu rồi ở trong vòng dân ngoại rồi, thì Chúa sẽ trở lại để cứu dân Israel. Cái sự hiểu biết này nó ảnh hưởng tới đời sống chức vụ của sứ đồ Phaolô một cách hết sức là rõ ràng. Ông hiểu vấn đề này và ông hiểu cái công việc mà Chúa giao phó cho ông. Trong đoạn 15 câu 15 16 thì ông nói về cái chức vụ này như là chức việc của một người thầy tế lễ đi thu thập dân ngoại và dâng lên cho Chúa, như là thức hương có mùi thơm, như là của tế lễ dâng lên để mà thờ phượng Chúa. Ông nói trong câu số 15 như thế này, trong đoạn 15: Nếu tôi đã lấy lòng thật giản dị mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa là ông nói hầu cho tôi có thể dâng dân ngoại làm của lễ để được đại ý Chúa. Ông nhìn vào chức vụ của ông là đem dân ngoại trở lại trong sự sự tin nhận Chúa và dâng lên cho Chúa như là của lễ để được làm vừa ý Chúa. Thì chúng ta hiểu rằng khi khi mà ông hiểu rằng đây là thời gian của dân ngoại, và ông hiểu rằng đây đây là thời điểm mà Chúa đang đem dân ngoại để nhập vào cho được đầy đủ, thì ông nói là như vậy về phần của tôi, cái chức vụ của tôi là làm gì, là làm chứng cho dân ngoại, là đi ra để đem những người mà thuộc về Chúa để về dâng lên cho Chúa để được đẹp lòng Chúa, là của lễ đẹp lòng và làm sáng danh Chúa. Đó là cả một cái sự suy nghĩ rất là rõ ràng, nối kết với sự mặc khải của mặc khải của Chúa ban cho. Thì chúng ta thấy đó đó cũng phải là cái thái độ mà chúng ta cũng học hỏi nơi 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 sứ đồ nơi sứ đồ Phaolô. Đó là khi chúng ta hiểu rồi, đây là cái chương trình của Chúa, ở đây là cái điểm mà Chúa muốn bày tỏ, đó là trong thời gian này Chúa đang dẫn một số dân ngoại, đang thâu nhập những số dân ngoại vào trong những người được tin Chúa, được cứu rỗi. Thì ông nói như vậy thì tôi làm cái trách nhiệm của tôi liền, đó là tôi sẽ thi hành cái chức vụ của tôi để làm trong chương trình của Chúa, giúp một số dân ngoại dâng họ lên như là của tế lễ thuộc về Chúa. Rồi trong câu số 13 của đoạn 11 thì ông cũng nói ông hiểu vấn đề, đó là bởi vì Chúa muốn dùng dân ngoại để dục lòng tranh đua của dân Do Thái, tức là dù làm cho họ trở nên ganh tị đối với phước hạnh mà Chúa ban cho trong hội thánh. Thì ông nói câu số 13: tôi nói cùng anh em người ngoại, bấy lâu nay tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ tôi, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng độc tộc tôi để cứu mấy người trong đám họ. Thì ông nói tôi làm cả hai, tôi biết rằng đây là thời gian của dân ngoại, và Chúa đang đang nhóm họp lại những người thuộc về Chúa trong vòng dân ngoại để vào trong nước của Chúa, cho nên tôi sẽ thi hành cái chức vụ của tôi như thầy tế lễ, đem dân ngoại, những người được cứu dâng lên cho Chúa như là của lễ đặt lòng Chúa, thờ phượng Chúa. Đồng thời tôi biết rằng Chúa dùng cái sự phước hạnh của hội thánh Chúa của dân ngoại để làm dục lòng tranh đua của người Do Thái, cho nên tôi sẽ làm chức vụ này càng mạnh mẽ hơn để cố sức dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi để cứu mấy người trong đám họ. Nghĩa là ông hiểu lời Chúa tới đâu, lời Chúa bày tỏ tới đâu, ông biết sự mầu nhiệm của Chúa như thế nào, thì đời sống của ông nối kết với tất cả những cái lẽ đạo đó và sống động trong danh của Chúa. Cho nên chúng ta học những bài học này không phải chỉ để chúng ta hiểu mà thôi, nhưng mà nó có một cái sự thay đổi đối với đời sống của chúng ta, áp dụng những cái nguyên tắc, áp dụng những cái lẽ đạo mà Chúa đã mặc khải để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, đúng trong chương trình của Chúa. Như sứ đồ Phaolô nói, tôi dâng dân ngoại lên như của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, tôi hết lòng làm để dục lòng tranh đua của những người đồng tộc tôi, bởi vì tôi biết đây là chương trình của Chúa. Nhưng mà chúng ta hiểu là có một cái thời gian của dân ngoại ở đây, và có một cái thời điểm kết thúc của dân ngoại, cho nên chúng ta muốn thấy một cái tiến trình mà sứ đồ Phaolô đang bày tỏ cho chúng ta. Đó là khi số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ rồi đó, thì chương trình của dân ngoại được tổng kết, và Chúa sẽ bắt đầu làm công việc của Chúa cho dân Israel. Nhưng mà ông cũng đã nói là dân Israel khi mà họ đã được đầy đủ rồi đó, thì họ cũng có một cái chương trình được Chúa sử dụng trong câu số 12, đó rằng nếu tội lỗi của họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém chút họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thành vượng của họ. Cái chữ thành vượng là cái chữ fullness, cũng là cái chữ được đầy đủ trong cái số của dân ngoại được nhập vào. Nghĩa là cái chương trình của dân ngoại được đầy đủ thì đem tới cái sự cứu rỗi của dân Israel. Và dân Israel sau khi được cứu rỗi đầy đủ thì sẽ đem tới một cái chương trình phước hạnh nữa, đó là chương trình của nước Chúa, nước Chúa được thiết lập trên đất. Cho nên chúng ta thấy có những cái thời điểm hết sức là quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sự đầy đủ của dân ngoại. Khi tất cả những người dân ngoại được cứu thì chương trình của dân ngoại được đầy đủ, và sau đó mở ra một cái chương trình cứu rỗi của dân Israel. Chúa sẽ phục hồi dân Israel và sẽ cứu rỗi cho họ được đầy đủ. Và khi cái số người của dân Israel được cứu rỗi trọn vẹn rồi thì nước Chúa sẽ tới, nước Chúa được thiết lập. Cho nên khi số dân ngoại được đầy đủ rồi thì cả dân Israel sẽ được cứu, và như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, các sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Thì ở đây tôi muốn đi qua một cách nhanh chóng về cái tiến trình của những cái thời điểm của những dữ kiện xảy ra trong những ngày sau rốt, để chúng ta thấy được là những cái phần này nó nằm ở phần nào. Vì ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra một cái thời điểm hay là một cái chương trình, trong đó có cái số ngày cho đến chừng nào dân ngoại được nhập vào được đầy đủ, rồi sau đó thì cả dân Israel sẽ được cứu. Rồi chúng ta sẽ thấy là sau khi dân Israel được cứu thì sẽ có chương trình phước hạnh của nước Chúa. Cho nên tôi muốn đi cách nhanh chóng về cái tiến trình của những điều xảy ra trong những ngày sau rốt, rất là đơn giản thôi, để chúng ta biết được là cái phần nào nó nằm ở đâu và chúng ta đang ở cái thời điểm nào. Chúng ta đang ở cái thời điểm của thời kỳ của dân ngoại. Dân Israel đã bị bỏ ra một bên vì họ khước từ Chúa, trừ ra là một số còn sót lại mà Chúa giữ trong đức tin. Chúng ta đang ở trong trong thời điểm mà số dân ngoại đang được thu thập vào trong nước Chúa để cho được đầy đủ. Đây là thời điểm của Hội Thánh Chúa. Thì tất cả những điểm trong ngày cuối cùng sẽ xảy ra trong tương lai, trừ ra một điểm đã xảy ra rồi. Đó là sự thiết lập nước Israel trong trong tại vùng Trung Đông vào năm 1948, thì điều đó đã xảy ra rồi. Điều đó đòi hỏi là phải được xảy ra trước khi tất cả những điều những ngày cuối cùng sẽ đến. Và cái thời điểm kế tiếp xảy ra đó là cái sự cất lên không trung của Hội Thánh Chúa. Sự cất lên của không trung của Hội Thánh Chúa là khi số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ, thì Hội Thánh Chúa sẽ được cất lên trên không trung. Chúng ta thấy điều đó trong Tê-sô-lô-ca nhất đoạn 4 câu 13 18, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 51 54. Ở đây thì nói là khi Chúa sẽ hiện ra trên không trung và cất những người thuộc về Chúa lên để được ở với Chúa, tức là tất cả những người tin Chúa trong thời đại của Hội Thánh, tất cả những người chết trong Chúa trong thời đại của Hội Thánh thì sẽ được sống lại, được cất lên trên không trung. Trong thời điểm này thì tất cả những người tin Chúa sẽ được đứng trước tòa án của Chúa Giêsu, không phải là để được bị xử được cứu hay không, nhưng sẽ được thẩm định về đời sống của mình được cứu, được thưởng như thế nào, hay là đời sống được đo lường trước mặt Chúa ra tới mức nào. Chúng ta thấy ở trong Corinthians nhất đoạn số 3, khi Chúa nói là đo lường tất cả mọi điều được xây trên nền của Đức Giêsu Christ, cái nào là vàng bạc bửu thạch hay là cái nào là rơm rác cỏ khô rơm rạ, thì cái sự phân biệt đó là cái thời điểm này khi Hội Thánh được cất lên không trung và được ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu. Corinthians nhì đoạn số 5 câu số 10 cũng nói điều đó, là chúng ta mỗi người sẽ được ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu để trình bày về những công việc của đời sống của chính mình. Cho nên cái dự kiện kế tiếp đó là số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ, là khi Hội Thánh, và khi số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ thì Hội Thánh Chúa được cất lên trên không trung. Đó là xong thời đại của Hội Thánh, xong cái thời điểm của dân ngoại. Sau đó thì chúng ta thấy sẽ có sự hiện ra của Antichrist ở trong Tê-sô-lô-ca nhì đoạn 2. Đây là người của Satan, và ông là người sẽ cầm đầu cái sự cai trị của cả thế giới trong thời đại 7 năm đại nạn. Thì cái thời điểm bắt đầu của Antichrist là khi ông sẽ ký một hiệp định hòa bình đối với dân Do Thái. Chúng ta thấy điều đó trong Daniel đoạn 9 câu số 27. Thì thời gian 7 năm đại nạn này bắt đầu từ cái hiệp định hòa bình đối với dân Do Thái đó. Thì 7 năm đại nạn này là gọi là đại nạn, bởi vì đây là cái thời điểm mà Chúa sẽ đổ cái cơn thịnh nộ của Chúa trên toàn thế giới. Trong thời gian này thì Hội Thánh đã được cất lên trên không trung, nhưng mà ở trên thế giới này thì tất cả sẽ có chiến tranh, đói kém, tai nạn, tất cả mọi điều của sự phán xét của Chúa. Thì trong thời gian 7 năm đầu, trong phần đầu của 7 năm này thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự tấn công của miền Bắc vào của đại đạo của miền Bắc vào trong dân Do Thái. Ở đây là cái phần kinh thánh ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38 đoạn 39. Thì Chúa dùng cái hoàn cảnh này để đem dân Do Thái vào trong sự nhận biết Chúa. Vào giữa 7 năm đại nạn thì Antichrist sẽ dựng nên cái bức tượng của mình ở trong đền thờ của Chúa và bắt tất cả mọi người phải thờ phượng Chúa, và dân Do Thái sẽ bị bắt bớ một cách hết sức là kinh khủng. Thì ở đây trong cái thời điểm của 7 năm, của 3 năm rưỡi sau 3 năm đại nạn, là thời gian của dân Israel bắt đầu được Chúa kêu kêu lại trong sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ, hội thánh được cất lên trên không trung, bắt đầu 7 năm đại nạn, Antichrist đứng ra trong sự chủ động cai trị cả thế giới. Thì tới giữa 7 năm đại nạn, 3 năm rưỡi, ông sẽ lập nên một cái bức tượng của mình để bắt tất cả thế giới tôn thờ. Và đó là cái thời điểm bắt đầu của cái sự cứu rỗi của dân Israel. Sự cứu rỗi của dân Israel thì xảy ra trong một cái sự bắt bớ rất lớn, nhưng mà cũng gọi là cái kết quả rất lớn, bởi vì trong thời gian này thì Chúa cứu dân Israel, mà Chúa cũng sử dụng dân Israel để cứu rất nhiều người ở trong thế giới này. Chúng ta dỡ ra trong Khải Huyền đoạn số 7 thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có những người mà Chúa của dân Israel, Chúa thẩm định rằng Chúa sẽ bảo vệ để không bị sự giết chóc hủy hoại của Antichrist. Trong đó có 144.000 người nhân chứng được đóng ấn, 14.400.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Thì kết quả của công việc của họ làm đó là ở trong đoạn 7 câu số 9, sự ấy đoạn, tức là sự sau khi mà Chúa đã đóng ấn cho 144.000 người, một nhân chứng của người Do Thái làm công việc của sự giảng đạo, thì nói rằng sự ấy đoạn, tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, các tiếng lớn rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Nghĩa là trong sự cứu rỗi của người Do Thái thì không phải chỉ là chỉ người Do Thái được cứu thôi, nhưng mà qua sự cứu rỗi của người Do Thái thì cả thế giới kinh nghiệm một cái sự cứu rỗi, một cái sự mùa gặt lớn của sự cứu rỗi rất lớn. Vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, đứng trước ngôi của chiên con. Tức là dân Do Thái được Chúa sử dụng ngay trong cái sự cứu rỗi của họ để cứu rất nhiều người ở trong thế gian, trong 7 năm đại nạn. Sau thời gian đó thì tới cuối 7 năm đại nạn thì có trận đánh của Antichrist đánh vào trong Jerusalem, rồi ra cái trận chiến mà mình gọi là trận chiến Armageddon đó. Thì lúc đó là lúc Chúa Giêsu trở lại. Và khi Chúa Giêsu trở lại thì Chúa sẽ ban ra sự phán xét của những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa và những người không thuộc về Chúa. Tất cả những người không thuộc về Chúa đều bị chết đi. Thì ở đây là cái chỗ sau tất cả những người Do Thái đã được cứu tin Chúa, thì họ được bước vào trong nước mà Chúa thiết lập. Cho nên đây là cái thời kỳ của sự trọn vẹn của dân Do Thái được cứu. Tức là cái số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ thì hội thánh được cất lên. Bây giờ cái số của người Do Thái được cứu rỗi đầy đủ thì bây giờ Chúa trở lại và nước Chúa được thiết lập. Và khi nước Chúa được thiết lập thì chúng ta biết rằng ở trong đó Satan được bị giam cầm trong 1.000 năm, và Chúa cai trị toàn thể thế giới. Thì đó là cái câu mà huống chi là sự thành vượng của họ, đó là huống chi khi mà dân Do Thái được đầy đủ, cái số được trọn vẹn đầy đủ, thì cái phước hạnh của ảnh hưởng của họ được Chúa sử dụng hết sức là lớn lao. Đó là chính là sự thiết lập của nước Chúa 1.000 năm bình an trên trái đất. Cho nên trong cái chỗ cái chương trình cứu rỗi của Chúa ban cho dân ngoại, của ban cho dân Do Thái, là một cái chương trình hết sức là căn bản, và là một cái tiến trình trong thời khóa biểu của sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta hiện tại đang ở trong thời gian của dân ngoại, và số dân ngoại sẽ được nhập vào cho đầy đủ. Và khi được đầy đủ rồi thì chương trình của hội thánh sẽ được chấm dứt, được cất lên trên không trung, bắt đầu cái chương trình của người Do Thái được hồi phục trở lại, được cứu rỗi. Thì trong 7 năm đại nạn đó 7 năm đầu trong sự chiến tranh, 3 năm rưỡi đầu trong sự chiến tranh, đem họ tới một cái chỗ đối diện với sự cần Chúa và sự ăn năn trở lại tìm kiếm Chúa. Thì trong 3 năm rưỡi còn lại thì Chúa sẽ dùng họ để, thứ nhất là cứu họ, thứ hai là dùng họ để cứu những người trong thế giới. Và khi cái số của người Do Thái được đầy trọn rồi thì lúc đó Chúa trở lại và nước Chúa được thiết lập trên nước Chúa được thiết lập trên mặt đất. Cho nên đây là một cái chương trình phước hạnh rất rất vĩ đại mà sứ đồ Phaolô nói: tôi không muốn anh em không biết cái sự mầu nhiệm này. Tại vì nếu anh em chỉ nghĩ rằng mình theo Chúa, sống hàng ngày theo Chúa chỉ có một cái giới hạn trong cái sự hiểu biết đó, thì không hiểu được cái chương trình lớn của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, cái chỗ đứng của hội thánh, cái chỗ đứng của dân Israel, tất cả đều nằm một cái trong cái chương trình có thời khóa biểu rõ ràng. Thì sau khi số dân ngoại được nhập vào được đầy đủ thì dân Israel sẽ được cứu. Đây là phần số 2 của cái sự mầu nhiệm mà sứ đồ Phaolô đang muốn tỏ ra. Chúng ta muốn suy nghĩ một tí xíu về cái phần này. Ở đây thì nói là thì cả dân Israel sẽ được cứu. Khi chúng ta nói cả dân Israel thì nói về nước Israel như là sự chọn lựa của Chúa, là dân sự Chúa. Không có nghĩa là tất cả những người Do Thái trong 7 năm đại nạn, tất cả mọi người đều tin Chúa hết. Nhưng mà một số lớn sẽ tin Chúa, nghĩa là nước Israel sẽ tin Chúa. Và những người không tin Chúa thì cuối cùng cũng sẽ bị chết đi. Cho nên tất cả những người tin Chúa sẽ bước vào trong nước Chúa. Cho nên ở đây chúng ta nói là cả dân Israel đều tin Chúa. Ở đây tin Chúa là như thế nào, làm thế nào để mà họ có thể tin Chúa được, thì nói rằng Chúa sẽ đến với họ, Chúa sẽ gọi là initiate, Chúa sẽ bắt đầu cái chương trình cứu rỗi, giải cứu đối với họ. Đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cắt sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ở đây sứ đồ Phaolô trích dẫn sách Ê-sai đoạn 59 câu 20-21 để nói về cái tiến trình của sự cứu rỗi của Chúa, đó là Chúa sẽ bắt đầu cái chương trình cứu rỗi này. Họ sẽ không tự nhiên đến với Chúa, họ sẽ không tìm đến với Chúa, họ sẽ đi qua sự khó khăn, họ đi qua sự tranh chiến, và Chúa sẽ dùng những điều đó để đem họ tới một cái chỗ tìm kiếm Chúa, và Chúa sẽ bắt đầu cái chương trình cứu rỗi. Đấng giải cứu sẽ đến với họ, và Chúa sẽ cắt sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Chúa sẽ đụng tới cái vấn đề tội lỗi của họ, vấn đề không tin của họ, vấn đề khước từ Chúa Giê-xu của họ, và Chúa sẽ đem họ vào trong cái sự thiết lập một tấm lòng mới. Và ở đây thì nói rằng Chúa sẽ tái tạo lại hay là thiết lập lại giao ước mà Chúa sẽ lập với họ khi Chúa xóa tội lỗi của họ rồi. Ấy là sự giao ước mới mà ta lập với họ khi ta xóa tội lỗi của họ rồi. Ở đây nói về một cái giao ước mà Chúa hứa Chúa sẽ làm cho dân sự của Chúa, đó là như sáng hôm nay khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh trong Hebrew thì cũng trích cái phần giao ước này, đó là giao ước mới, đó là Chúa sẽ viết luật của Chúa trong lòng, Chúa sẽ thay đổi cái tư tưởng, Chúa sẽ thay đổi tấm lòng, Chúa sẽ ban cho điều mà tự họ không làm được, thì Chúa sẽ làm cho họ. Và ở đây nói về cái tiến trình của ân điển của Chúa, gọi là giao ước mới, mà trong sách Jeremy đoạn 31, chúng ta đọc từ câu số 31, chúng ta sẽ thấy. Jeremy đoạn 31, bắt đầu từ câu 31 tới câu số 34. Đức Giê-hô-va phán rằng: này những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Juda. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt khỏi đất Ê-díp-tô, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó và chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ đến tội lỗi chúng nó nữa. Chúa nói là Chúa sẽ thiết lập một giao ước đối với dân Israel, là không không phải cái giao ước như là lúc mà Chúa cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, xứ Ai Cập, đó là cái giao ước mà họ không thể nào làm thành được. Ở đây Chúa nói là đây là giao ước mà Chúa sẽ lập, Chúa sẽ đặt luật pháp của Chúa trong bụng, Chúa sẽ thay đổi tấm lòng, Chúa sẽ chép vào lòng, Chúa sẽ thay đổi từ bên trong. Và tất cả mọi người ở trong sự ban cho của Chúa sẽ nhận biết Chúa. Chúng nó thể đều biết ta, kẻ lớn cũng như kẻ nhỏ. Rồi Chúa nói là ta sẽ tha thứ sự gian ác của chúng nó và chẳng nhớ tội lỗi chúng nó nữa. Rồi đoạn 32 câu số 36. Câu số 36 tới câu số 41. Nên bây giờ về thành này mà các ngươi nói rằng nó sẽ phó trong tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó lại từ mọi nước mà ta đã nhân giận thành nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối dân như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối theo đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng ta sẽ không say khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không còn lìa bỏ ta. Ta sẽ làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Lời giao ước hết sức là mạnh mẽ ở đây. Chúa sẽ đem dân sự Chúa trở lại trong nước của Chúa. Chúa sẽ lập giao ước đời đời, Chúa sẽ không say khỏi, và Chúa sẽ đặt sự kính sợ vào trong lòng của họ, và họ và con cháu của họ sẽ không lìa khỏi cái sự giao ước đó. Chúa sẽ làm vui mà làm phước cho họ và nói rằng sẽ hết lòng và hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Chúa sẽ làm tất cả mọi sự ở trong quyền năng của Chúa để thiết lập sự cứu rỗi, đem lại sự cứu rỗi của dân sự Chúa. Thì ở đây không phải là cái sự cứu rỗi mà ngoài Chúa Giêsu, tại vì rõ ràng là mọi sự cứu rỗi phải trong Chúa Giêsu. Thì ở trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu số 10, Sa-ti-ri đoạn 12 câu số 10 thì nói về cái sự ăn năn mà Chúa sẽ làm cho dân sự Chúa trong thời điểm này. Nói rằng ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự này sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đau lòng. Ở đây Chúa sẽ mở ra một chỗ để họ hiểu biết rằng Chúa sẽ đổ thần phước của sự nài xin, của sự ăn năn trên dân cư thành Jerusalem, tức là dân sự Chúa, để làm gì? Chúng ta sẽ nhìn xem đấng mà chúng ta đã đâm. Lúc đó dân Do Thái sẽ biết rằng họ đã đóng đinh đấng Messi và họ sẽ ăn năn một cách hết lòng. Chúng ta sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đau lòng. Có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng trong thái độ, trong đức tin, trong sự nối kết với đại đạo về Chúa Giêsu, và họ sẽ tin nhận Chúa Giêsu, họ sẽ trở lại với Chúa Giêsu. Cho nên ở đây khi nói về sự dân Israel được cứu thì nói rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, các sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Chúng ta đang học về chương trình toàn trị của Chúa là sự cứu rỗi của dân Israel ở đây. Thì chúng ta chỉ đi một phần mà thôi. Còn hai phần tới mà chúng ta sẽ học đó là ân điển toàn trị là chẳng đổi dời. Mục đích toàn trị là sự ban thương xót. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy có một cái chương trình của sự cứu rỗi của Chúa. Đó là sự Chúa để dân Israel ra một bên, để ban cho dân ngoại có một cái thời điểm mà Chúa nhập vào dân ngoại được đầy đủ, sự cứu rỗi của Chúa ban cho dân ngoại, có một cái sự ráp vào trong cái góc phước hạnh mà Chúa dành cho dân ngoại, tức là hội thánh Chúa, và Chúa làm cho trọn để trong cái thời gian đó, rồi Chúa sẽ cắt hội thánh lên trên không trung thuộc về Chúa, Đó là chương trình toàn trị của Chúa trong sự cứu rỗi. Và trong trong khi cái sự dân ngoại được nhập vào được đầy đủ rồi, thì Chúa trở lại trong sự cứu rỗi của dân Israel. Chúa dùng thời điểm của 7 năm đại nạn, của Antichrist, của tất cả mọi mọi điều khó khăn đó để đem họ một tấm lòng tan bỡ trước mặt Chúa. Chúa ban cho họ sự ăn năn, Chúa đem họ vào trong sự cứu rỗi, và dân Chúa tất cả sẽ được cứu ở trong ân sủng của Chúa, và họ sẽ ăn năn trong tấm lòng, thấy được đấng Messi là đấng mà họ đã đóng đinh trên thập tự và trở lại với Chúa, thì Chúa cũng sẽ làm toàn thành sự cứu rỗi của dân Do Thái. Sau khi cái sự toàn thành của sự cứu rỗi của dân Do Thái, thì Chúa thiết lập nước Chúa trên đất 1000 năm bình an. Cho nên chúng ta thấy cái chương trình của Chúa là một chương trình rõ ràng. Chúa chủ động trên mọi dự kiện của lịch sử, của sự cứu rỗi của những người Do Thái, của những người ngoại, của tất cả chương trình của toàn thế giới, để đem tới cái mục đích đời đời của Chúa, đó là sự cứu rỗi của những người thuộc về Chúa trong hội thánh Chúa, trong dân Do Thái, và thiết lập nước Chúa trên đất. Nếu mà chúng ta học đến điểm này thì những phần áp dụng của chúng ta là như thế nào? Chúng ta thấy rõ ràng là cái điểm kế tiếp là trong chương trình của Chúa là sự cất hội thánh lên trên không trung. Thì nếu mà tôi có thể hỏi rằng khi hội thánh được cất lên không trung thì anh chị em có chắc chắn là mình được đi hay là bị ở lại? Thì những người nào tin Chúa thật sẽ được đi, và trong đời sống của chúng ta cái sự tin Chúa đó nó được bày tỏ cách rõ ràng chắc chắn. Nhưng mà không phải chỉ được đi không mà thôi, chúng ta lên gặp Chúa thì chúng ta sẽ đối diện với Chúa trước tòa án của Ngài. Tòa án không phải là để xét xử sự cứu rỗi, nhưng tòa án để ban thưởng cho chúng ta. Thì ở đó chúng ta sẽ được đo lường trong đời sống của mình là rơm rạ hay là châu báu mà chúng ta đã sống cuộc đời gây dựng trước mặt Chúa. Và khi Chúa hỏi thì Chúa có, khi chúng ta đối diện với Chúa thì Chúa có nói là được lắm hay không, đệ tớ nghe là trung tín được lắm hay không, hay là chúng ta phải đối diện là những người mà được cứu dường như qua lửa, tất cả những cái công trình của đời sống của mình bị đốt cháy, tất cả không có cái giá trị gì trước mặt Chúa, chỉ được cứu bởi ân sủng mà thôi. Thì đó là cái câu hỏi của chúng ta khi chúng ta đối diện với phần kinh thánh này. Nhưng mà rõ ràng là điều mà sứ đồ Phaolô nói là tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, tôi muốn anh em sống trong cái sự hiểu biết này là có một cái chương trình cứu rỗi của Chúa đang thực hiện với hội thánh Chúa, sẽ có ngày kết thúc, và ngày kết thúc đó chúng ta thấy rõ ràng càng ngày càng đến gần càng thêm. Và sau chương trình đó thì Chúa sẽ có một chương trình làm trọn cái chương trình cứu rỗi của Chúa đối với người Do Thái là dân Chúa, cũng sẽ làm trọn sự cứu rỗi cho họ, và họ sẽ được đứng vào chỗ để đem nước Chúa thiết lập trên đất, và tất cả những người thuộc về Chúa sẽ hầu việc Chúa trong nước Chúa. Câu hỏi của chúng ta rằng chúng ta biết sự mầu nhiệm này thì chúng ta sẽ sống làm sao trong cái sự hiểu biết đó trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta muốn cầu nguyện với nhau trên cái căn bản đó là sống thế nào trong cái sự hiểu biết sự mầu nhiệm này, sẽ được lên nước, sẽ được cất lên với Chúa, sẽ đối diện với Chúa để được phần thưởng ra như thế nào, đo lường cái đời sống của chúng ta trong sự liên hệ với sự đời đời mà Chúa vừa bày tỏ cho chúng ta trước mặt. Hãy anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, hãy anh em khoe mình trong sự khôn ngoan chăng. Chúng ta bây giờ đã biết sự mầu nhiệm đó thì chúng ta sẽ sống đối diện với lẽ thật của Chúa một cách hẳn hoi, cách rõ ràng và cách đặt lòng Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện chung với nhau, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng với các con em của chúng ta cùng kết thúc chương trình VBS chung với nhau.